chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một triết gia đã viết, khi tình yêu tới, sự sợ hãi ra đi. Có nhiều cơ đốc nhân, mặc dầu đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn sống trong sự dày vò bởi những cảm nghĩ nghi ngờ bản thân và mặc cảm tội lỗi. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ mình phải làm gì đó để được Đức Chúa Trời yêu nhiều hơn. Chúng ta quên rằng Chúa luôn yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận lãnh tình yêu của Ngài. Tình yêu của Ngài bày tỏ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất sự cứu chuộc chúng ta trên thập tự giá. Mọi án phạt tội lỗi đã được quăng xa và giải quyết cho tất cả những ai ở trong Ngài. Hiện nay, những người tin nhận Chúa không còn bị lên án nữa. Sự kiện này xua tan sự sợ hãi. Thánh Kinh Thư Giăng thứ nhất, chương 4 câu 18 chép, chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn, cất bỏ sự sợ hãi. Sợ hãi mà sứ đồ Giăng nói ở đây chính là sợ án phạt. Nhưng chúng ta không còn điều gì phải sợ hãi, vì Thánh Kinh bảo đảm trong thư Roma chương 8 câu 1. Hiện nay chẳng còn sự kết án nào đối với những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sự sợ hãi đã hoàn toàn bị xua đuổi bởi tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha hết mọi tội lỗi, được giữ chặt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời và được hưởng mối thông công đời đời với Ngài. Chẳng phải do bất kỳ việc làm nào của mình, nhưng bởi ân điển và tình thương của Đức Chúa Trời.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin, nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi, gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi,
không gì vương vấn, tôi vui thỏa cho
tình yêu. Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Tố Châu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa Tôi, Nhạc và Lời, Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị là một trong những người ngồi trên ngai lâu nhất trong thời đại của chúng ta. Những ngày đầu tuần qua, dân chúng Anh quốc đã kỷ niệm 60 năm ngày nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị lên ngôi với những lễ hội thật tưng bừng. Tại Á Châu, quốc vương Thái Lan cũng là một trong những người ngồi trên ngai rất lâu. Nhà vua lên ngôi từ năm 1946, mặc dù cho đến năm 1950 mới có lễ đăng quang. Như vậy, quốc vương Thái Lan đã làm vua lâu hơn nữ hoàng Anh 6 năm. Trong lịch sử hiện đại thì nhà vua Sobhuza Đệ Nhị của Swaziland là người làm vua lâu nhất, từ năm 1899 cho đến năm 1992, tức là làm vua đến 82 năm. Trong lịch sử nước ta thì hai vị vua cai trị lâu nhất là Triệu Vũ Vương, trị vì 71 năm, và vua Lý Nhân Tông, 55 năm. Dù là vị vua nào, trị vì bao lâu, thì triều đại nào rồi cũng đến lúc chấm dứt, không còn nữa. Trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay, tôi muốn nói với quý vị về một vị vua cai trị đời đời và triều đại của Ngài không bao giờ chấm dứt. Đó là vua Giê-xu, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Phúc Âm có một quan hệ vô cùng mật thiết với vương quốc của Chúa. Nói đúng hơn, nói đến Phúc Âm là nói đến vương quốc của Thiên Chúa. Sách Phúc Âm đầu tiên là Phúc Âm Ma-thi-ơ, ghi lại lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu như sau. Chúa phán, các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Nước thiên đàng hay nước trời là nói đến vương quốc của Thiên Chúa, đất nước do Đức Chúa Trời cai trị. Nước trời nói đến thẩm quyền cai trị của Chúa. Người ở trong nước Chúa là người sống dưới quyền cai trị của Ngài. Lời giảng của Chúa Giê-xu luôn luôn liên quan đến vương quốc này. Lời giảng đầu tiên, Chúa kêu gọi các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Tiếp theo trong bài giảng trên núi, Chúa phán, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trong những lời giảng bằng ẩn dụ, Chúa Giê-xu thường bắt đầu với câu, nước thiên đàng giống như. Nước thiên đàng giống như người gieo giống, giống như hạt cải, giống như men, vân vân. Như vậy, ý niệm về vương quốc hay là nước hay là quyền cai trị của Chúa là điều quan trọng trong Phúc Âm. Phúc Âm chẳng những nói đến tin mừng cứu rỗi, nhưng cũng nói đến tin mừng thần phục. Hay nói khác đi, tin Chúa Giê-xu để được cứu rỗi cũng là để cho Chúa Giê-xu làm vua của đời sống. Nói đến Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc thì dễ, nhưng nói đến Chúa là vua, là chủ của đời sống, chúng ta ngần ngại. Nói như vậy nghĩa là khi chúng ta kêu gọi một người đặt lòng tin nơi Chúa để được cứu rỗi, người ấy có thể chấp nhận. Nhưng nói rằng khi đã tin nhận Chúa, chúng ta phải để cho Chúa cầm quyền cai trị đời sống, phải để cho Chúa hướng dẫn, phải vâng phục Chúa. Nhiều người thấy khó chấp nhận. Tuy nhiên, đây là tinh túy của Phúc Âm. Tin Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, chúng ta phải để cho Ngài làm chủ đời sống, làm vua của đời sống. Tin mừng của nước trời là như vậy. Tin mừng cứu rỗi và tin mừng thuận phục, hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa chủ trị. Chúa Giê-xu là vua của đời sống là như vậy. Khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, thống đốc Phi-lát của chính quyền La Mã lúc ấy viết bản án của Ngài trên thập giá với hàng chữ như sau. Giê-xu, người Nazareth, là vua dân Do Thái. Đây là bản án mang tính cách phỉ báng. Hàng chữ này hàm ý người nào xưng vương là chống lại La Mã cho nên phải bị tử hình. Nhưng hàng chữ cũng ngụ ý rằng vua của Do Thái là người phải chết thảm thương nhục nhã như thế đó. Trước đó, quân lính La Mã đã chế nhạo Chúa, họ nói Chúa là vua, cho nên cho Ngài đội vương miện, và họ đã dùng gai nhọn kết thành cái mão cho Ngài đội. Người ta chế nhạo, phỉ báng tước vị vua của Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu thật sự là vua, vì Ngài là Đức Chúa Trời, công quyền trên toàn cõi vũ trụ. Chúa Giê-xu là vua, nhưng chỉ những ai thần phục Ngài, tôn thờ Ngài, thì mới ở trong nước của Chúa là thần dân của Ngài. Đó là ý nghĩa của lời dạy, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Ưu tiên của đời sống con người là phải đeo đuổi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tức là chúng ta phải tìm kiếm Chúa và để cho Ngài cai trị đời sống. Tin Chúa Giê-xu chẳng những là tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình, nhưng cũng để cho Chúa cai trị đời sống của mình, để cho Ngài làm vua của đời sống. Chúa Giê-xu là vua, và nước trời đến gần là như vậy. Lịch sử nhân loại đã trải qua nhiều thể chế, từ quân chủ đến dân chủ, từ thần quyền đến giáo quyền, đến vương quyền, đến độc tài chuyên chế. Điều quan trọng trong tất cả mọi quyền cai trị và mọi thể chế là phúc lợi của người dân. Có những chính quyền mệnh danh là dân chủ, nhưng người dân chỉ là những con cờ bị lợi dụng, không một chút quyền hành hay quyền lợi. Ngược lại, có những nước quân chủ, nhưng người dân sống trong an hòa, hạnh phúc, vì có những vị vua cai trị biết thương dân, lo tưởng cho dân. Chúng ta gọi đó là những vị minh quân, những nhà vua sáng suốt, thương dân, hết lòng vì dân. Chúa Giê-xu chính là vị vua như vậy. Người dân của Chúa, sống trong vương quốc của Chúa, tận hưởng mọi ân phúc của nước Chúa. Và sẽ đến một ngày, Chúa Giê-xu sẽ từ trời trở lại làm vua trên toàn thế giới này. Và con dân của Chúa sẽ được cùng Chúa cai trị muôn đời, sẽ không qua đi như những triều đại ở trần gian này. Kinh Thánh cho biết, sẽ đến một lúc, tất cả đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một tương lai gần khi Chúa Giê-xu sẽ từ trời tái lâm để làm vua. Lúc đó dù muốn dù không, mọi người đều sẽ phải thần phục Chúa. Thần phục Chúa hôm nay, chúng ta là thần dân của Ngài. Là con dân nước Chúa, sẽ tận hưởng ân phúc Chúa trong ngày đó. Nếu không tin nhận Chúa, không tôn thờ Chúa hôm nay, lúc đó chúng ta bị bắt buộc phải thần phục và phải chịu xét xử trước mặt Chúa, là vị vua yêu thương, nhưng cũng là vị quan tòa nghiêm minh. Mở đầu của phúc âm là, các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và kết thúc của phúc âm là, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đức Chúa Giê-xu phán, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Đức Chúa con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Quý vị sẽ tin nhận Chúa, tôn Ngài là vua của đời sống mình hôm nay, hay đợi đến lúc quá muộn.
Vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa biết rõ. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có một đôi vợ chồng trẻ kia có hai đứa con nhỏ, 2 tuổi và 5 tuổi. Người vợ muốn là dù thương con, gần gũi chơi đùa với con, khi cần cha mẹ cũng phải nghiêm với con để hướng dẫn con vào kỷ luật. Chị thường nhắc lời Chúa dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Người chồng thì quan niệm khác. Anh nói rằng trẻ con ngây thơ chưa biết gì, nên chờ cho đến tuổi hiểu biết rồi hãy áp dụng kỷ luật. Mỗi khi các con không vâng lời, người mẹ sửa phạt hoặc khi các em vòi vĩnh những điều không chính đáng, mẹ không chiều, thì người cha không đồng ý, ông bên con và muốn chiều theo ý con. Vì vợ chồng không cùng một tiêu chuẩn trong việc dạy con, nên hai đứa bé có vẻ thích cha và gần với cha hơn. Không những thế, mỗi khi nói đến chuyện dạy con là vợ chồng không đồng ý với nhau và gia đình không vui. Bất đồng ý kiến trong việc dạy con là điều quan trọng, có ảnh hưởng lâu dài. Vì vậy, đây là điều không thể bỏ qua nhưng cần được giải quyết đến nơi đến chốn. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày 10 nguyên tắc mà tiến sĩ Norman Wright đã đề ra mà chúng ta cần áp dụng khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ nhớ để khi vợ chồng có chuyện bất đồng ý kiến, quý vị sẽ áp dụng những nguyên tắc này để tình cảm vợ chồng không bị ảnh hưởng. 10 nguyên tắc đó như sau. Thứ nhất, đừng tránh né bất hòa bằng sự im lặng. Thứ hai, đừng chất chứa buồn giận trong lòng. Nguyên tắc thứ ba, chọn lúc và nơi thuận tiện để nói lên nan đề của vợ chồng. Thứ tư, mổ xẻ vấn đề hai người bất đồng ý kiến, đừng mổ xẻ nhau. Nguyên tắc thứ năm, chia sẻ ý kiến một cách bình tĩnh, đừng trút cơn giận lên nhau. Thứ sáu, tập trung vào vấn đề cần bàn thảo, đừng nói sang chuyện khác. Thứ bảy, nếu nói người kia sai, phải cho biết thế nào là đúng. Nguyên tắc thứ tám, tránh lên án nhau hoặc nói những lời gây tổn thương cho nhau. Nguyên tắc thứ chín, đừng dựa vào lầm lỗi để chế nhạo hay chê cười nhau. Và thứ mười, nếu biết mình sai, hãy xin lỗi, nếu đúng, đừng nói gì cả. Trong các câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày 8 điểm đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến 2 điểm còn lại. Đó là thứ 9, đừng dựa vào lầm lỗi để chế nhạo hay chê cười nhau. Có những người có tính hay bông đùa, việc gì cũng đùa cợt, không cho là quan trọng. Những người này khi làm điều gì khiến vợ hay chồng phiền giận, thì thường giả lả, nói chơi hay chọc cười để người kia đừng giận nữa. Kinh Thánh dạy chúng ta phải tránh những lời đùa cợt không đúng lúc. Sứ đồ Phao-lô viết, chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 3 và 4. Những lời giễu cợt và giả ngộ tầm phào có người cho là vô hại, nhưng Kinh Thánh cho biết đây là những điều không xứng hợp với người tin Chúa. Vì thế chúng ta phải tránh. Có khi nào quý vị làm cho vợ hay chồng giận, rồi không xin lỗi, nhưng nói chuyện bông đùa hay chọc cười cho người kia cười, để lấp liếm lỗi của mình không? Cách đánh trống lảng như thế chỉ làm cho người kia giận nhiều hơn, vì chứng tỏ chúng ta không tôn trọng cảm xúc của người đó, và không nhận là mình có lỗi. Nếu chúng ta cứ bông đùa những chuyện không đáng bông đùa, thì sẽ mất đi lòng kính trọng của người phối ngẫu, cũng như người chung quanh. Quan trọng hơn nữa là khi vợ chồng đang có nan đề cần được giải quyết. Nếu vợ chồng đã đồng ý đem nan đề ra bàn thảo và đã chọn được một thì giờ, một nơi chốn thuận tiện, chúng ta cần nghiêm chỉnh nói chuyện với nhau để nan đề được giải quyết. Lúc đó, chúng ta cần nói năng đàng hoàng và chú ý lắng nghe. Không nên lấy những khuyết điểm hay những vấp váp của vợ hoặc chồng ra để chế nhạo và chê cười. Có ông chồng kia có bà vợ thấp bé. Mỗi khi ông nói hay làm điều gì khiến cho vợ buồn, ông không nghiêm chỉnh xin lỗi, nhưng đem cái vóc dáng thấp bé của vợ ra để trêu chọc, để vợ không để ý đến điều lỗi của ông. Một bà vợ khác thì hay chế nhạo cái giọng nói rất là địa phương của chồng. Khi hai vợ chồng cần giải quyết một bất đồng ý kiến nào đó, người vợ thường giả giọng nói của chồng để bông đùa. Điều này làm cho người chồng tức giận bỏ đi, không chịu ngồi lại bàn thảo nan đề đang cần được giải quyết. Dùng lời bình phẩm hay dùng những khuyết điểm cá nhân để trêu chọc nhau hay bông đùa trước những chuyện nghiêm trọng là điều chúng ta cần tránh nếu thật sự muốn giải quyết bất hòa giữa vợ chồng. Và nguyên tắc thứ 10 là nếu biết mình sai, hãy xin lỗi. Nếu đúng, đừng nói gì cả. Đây là nguyên tắc rất quan trọng, cần được áp dụng cách nghiêm chỉnh sau khi hai vợ chồng đã dành thì giờ, thành thật chia sẻ tất cả cảm xúc và trình bày mọi khía cạnh của vấn đề. Đến lúc này, hai người đã thấy rõ vấn đề, cũng thấy mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào, và ai đúng, ai sai. Nếu thấy mình có lỗi, chúng ta cần khiêm nhường, hạ mình và xin lỗi cách thành thật. Nan đề sẽ được giải quyết, bất hòa giữa vợ chồng sẽ không còn. Sứ đồ Gia Cơ dạy như sau: hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Nếu sau khi phân tích mọi việc, chúng ta thấy mình đúng hay có lý hơn, nhớ đừng bao giờ nói: thấy không, tôi đã nói là tôi đúng mà không chịu nghe. Cũng đừng có thái độ vênh váo, hả hê vì người kia nhận là họ sai, còn mình đúng. Những lời nói và thái độ thiếu tế nhị lúc đó sẽ khiến người có lỗi mặc cảm, khó chịu và có thể không chấp nhận giải pháp hai người đã đưa ra. Để tránh điều đó, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường khi biết mình đúng. Tốt nhất là đừng nói gì về mình, nhưng nói vài lời để nâng đỡ người kia. Chúng ta cần tế nhị để người làm sai hay có lỗi không phải quá buồn, quá ân hận về việc làm hay lời nói của mình. Khi chúng ta tế nhị, khiêm nhường, xem trọng người phối ngẫu, Chúa sẽ nhìn thấy, Ngài sẽ bù đắp và ban phước cho chúng ta. Người phối ngẫu cũng sẽ yêu thương và kính trọng chúng ta hơn. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 6. Trong thư Roma chương 12, sứ đồ Phaolô cũng khuyên: trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Trong trường hợp người có lỗi nhận lỗi, chúng ta cũng cần có thái độ thích hợp, tức là sẵn sàng tha thứ và vui vẻ bỏ qua. Đừng nhắc đi nhắc lại hay nói thêm điều gì khiến người đó hổ thẹn hay mang mặc cảm. Về điều này, Thánh Kinh cũng có lời khuyên như sau: anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi điều đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn vẹn. Thưa quý khán giả, ngoài 10 nguyên tắc đã trình bày, chúng tôi thấy còn nguyên tắc quan trọng khác mà chúng ta không thể không nhắc đến. Đó là cầu nguyện, là người tin Chúa trước mọi vấn đề và trong mọi quyết định của đời sống. Chúng ta cần cầu nguyện, dâng lên Chúa để xin Chúa nhận. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau: hãy trao mọi điều lo lắng này cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh. Chúa Giê-xu cũng phán hứa rằng: quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Khi hai vợ chồng đồng lòng hiệp ý cầu nguyện, Chúa sẽ đoái nghe, Ngài sẽ soi sáng, hướng dẫn chúng ta nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng, khôn ngoan. Không những thế, với sức Chúa và với tình yêu của Ngài, chúng ta có thể nhường nhịn nhau, tha thứ và giải hòa với nhau. Bao nhiêu đôi vợ chồng bắt đầu đời sống chung trong yêu thương hài hòa, nhưng dần dần giữa hai người có những đụng chạm bất hòa. Lúc đầu chỉ là những bất hòa nhỏ, nhưng vì ai biết cách giải quyết, dần dần trở thành những xung đột lớn, để rồi cuối cùng cay đắng nhau đến nỗi phải đưa nhau ra tòa. Trở lại nan đề của đôi vợ chồng một cái phần mở đầu bài nói chuyện hôm nay, Vì vợ chồng có những cách dạy con khác nhau và đưa đến bất hạnh. Giả sử hai vợ chồng đó đồng ý ngồi lại, trao đổi và phân tích vấn đề cách khách quan. Sau đó người chồng thấy cách dạy con của mình không đúng và bằng lòng thay đổi theo cách của vợ, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Lúc đó người vợ không nên nói thêm rằng cách dạy con của mình trước giờ là đúng, là phù hợp với Kinh Thánh. Hoặc là nói, vì chồng dễ dãi mà con hư, con không vâng lời, vân vân. Những lời nói đó chúng ta cần tránh, vì nó không xây dựng mà có thể khiến người kia chạm tự ái mà không muốn sửa đổi nữa.
Trình bày ca khúc Chỉ Có Duy Ngài, một sáng tác của Tường Khanh.
để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Mục đích thư Galati qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Trong thế kỷ 20, bức thư Phaolô gửi các hội thánh Galati đã đóng một vai trò quan trọng trong công việc nghiên cứu Thánh Kinh. Đầu thế kỷ 19, một số người nghi ngờ tính cách lịch sử của một số sách trong Thánh Kinh. Họ cố gắng giải thích rằng các sách trong Thánh Kinh Tân Ước chỉ là những tác phẩm ghi lại hai chủ trương, hai dòng tư tưởng của hai khối chống đối nhau trong giáo hội đầu tiên. Khối bảo thủ theo khuynh hướng Do Thái giáo và khối tiến bộ gồm các tín hữu nước ngoài. Theo họ, thủ lĩnh của khối theo khuynh hướng bảo thủ là sứ đồ Phê-rơ và Gia Cơ em Chúa, còn người lãnh đạo khối tiến bộ của tín hữu nước ngoài là sứ đồ Phao-lô. Một người nổi bật nhất nhì trong số những người phê bình Thánh Kinh và nêu lên các hoài nghi là F.C. Bauer, người Đức. Tuy ông đã cố gắng phủ nhận tác quyền của Luca, Văn và nhiều tác giả Tân Ước, nhưng ông phải nhìn nhận rằng thư Galati đúng là do tay sứ đồ Phao-lô viết ra. Bauer và hầu hết các cấp lãnh đạo trường phái ông đều công nhận thư Galati là do Phao-lô, người sống đồng thời với các biến cố ghi lại trong thư, đã viết ra. Họ thừa nhận bức thư Galati là một văn kiện đáng tin, phản ánh trung thực các diễn biến trong hội thánh đầu tiên. Mặc dù họ nghi ngờ nhiều sách khác, họ vẫn phải nhìn nhận thư Galati có một căn bản lịch sử vững chắc, làm nền tảng cho công cuộc khảo cứu cổ sử giáo hội và giải thích lịch sử Thánh Kinh. Thật ra, suốt thời kỳ hội thánh đầu tiên, hội thánh chỉ lo phát triển, truyền bá phúc âm trong những điều kiện ngặt nghèo, chứ không mấy ai lo viết sử hội thánh. Theo cách nói của một học giả, giáo hội thời các sứ đồ lo làm lịch sử hơn là viết lịch sử. Trong khung cảnh đó, bức thư Galati nổi bật như một viên kim cương hiếm có, kết với chuỗi trân châu của sách công vụ các sứ đồ, làm những chứng tích vô giá của hội thánh trong giai đoạn lịch sử dính liền với thời kỳ Chúa Cứu Thế hoạt động trên mặt đất. Thư Galati giúp người học sử giáo hội giải quyết nhiều vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất mà bức thư này giải đáp là hội thánh thời các sứ đồ đã đóng góp điều gì quý báu nhất và có ý nghĩa nhất vào kho tàng tư tưởng nhân loại. Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người như thế nào? Tư tưởng vĩ đại của hội thánh thời các sứ đồ là sự giải phóng con người toàn diện, và nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người mà phúc âm thỏa mãn là nhu cầu tự do. Quan niệm tự do thật và giải phóng con người toàn diện đã được đề cập trong bài trước qua câu thánh kinh Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta cho được tự do, vậy hãy giữ vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Cũng chính vì thế mà một nhà văn đã viết, bức thư Galati là bản tuyên ngôn độc lập tự do tôn giáo, chấm dứt chế độ nô lệ tinh thần. Thư Galati là hiến chương vĩ đại của đức tin Cơ Đốc, giải phóng loài người khỏi tất cả các uy quyền, định chế, phong tục, tập quán và luật lệ tôn giáo vốn ngăn trở con người trực tiếp đến gần Thượng Đế. Trong bài này, chúng ta thử tìm hiểu sơ lược mục đích và cơ hội viết thư Galati qua mấy đoạn văn Galati chương 1, chương 4 và chương 5. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế, đấng giàu lòng thương xót đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa Cứu Thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra, chẳng có phúc âm nào khác, nhưng chỉ có những kẻ gieo hoang mang, xuyên tạc phúc âm của Chúa Cứu Thế, khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa Cứu Thế. Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa Cứu Thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù. Có phải vì tôi đã nói thật, làm mất lòng anh em không? Tôi biết có những người hết sức chiều chuộng anh em với hậu ý không tốt đẹp. Họ chỉ muốn chia rẽ anh em với tôi, để anh em lệ thuộc họ và hăng hái phục vụ họ. Tỏ nhiệt tình quý mến người khác một cách chân thành, bao giờ cũng là một cử chỉ đẹp. Nhưng sao họ phải đợi lúc tôi có mặt mới lo chiều đãi anh em? Các con ơi, các con làm cho ta đau đớn như người mẹ quặn thắt, đợi cho đứa con lọt lòng, mong mỏi đến lúc hình dáng Chúa Cứu Thế nổi bật trong các con. Ước gì tôi có mặt bên anh em ngay giờ phút này để nói cho cạn lời, chứ xa xôi cách trở, tôi không biết nên viết thế nào cho phải. Trước kia, anh em đã thắng tiến trên đường theo Chúa một cách tốt đẹp. Nhưng ai đã ngăn cản, chặn đứng anh em, không cho anh em noi theo chân lý? Tất nhiên, Thượng Đế không sai ai làm điều ấy, vì Ngài đã cho anh em hưởng tự do trong Chúa Cứu Thế. Một người nào đó đã làm hại anh em, một con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ dìu dắt anh em trở về đường chính, để anh em có đồng một đức tin như chúng tôi. Còn người gây xáo trộn cho anh em sẽ bị Chúa trừng phạt, mặc dù người đó là ai. Thưa anh em, có người bảo, Phao-lô vẫn dạy người ta phải chịu cắt bì. Nếu chuyện ấy có thật, hẳn tôi không còn bị khủng bố nữa. Vì có ai chống đối điều ấy đâu. Họ chỉ chống trả kịch liệt khi nghe nói Chúa Cứu Thế hy sinh trên cây thập tự để cứu rỗi loài người. Thiết tưởng những người gây rối loạn cho anh em về lễ cắt bì đáng phải tự cắt thịt mình còn hơn. Phao-lô đã viết thư Galati trong cơ hội nào? Phao-lô đã truyền giảng phúc âm tại vùng Galati ít nhất là 2 lần trước khi viết thư này. Theo chương 4 câu 13, anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Chữ lần thứ nhất theo tiếng Hy Lạp hàm ý Phao-lô còn đến lần thứ nhì nữa. Lần thứ nhất, Phao-lô đến Galati giữa lúc yếu đau. Ông viết tiếp, mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa Cứu Thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Sau khi trở lại thăm viếng họ lần nữa, sứ đồ Phao-lô tiếp tục đi truyền giảng phúc âm các xứ khác. Thình lình, một việc bất hạnh xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, theo chương 1 câu 6, người Galati đã bị quyến rũ và chấp nhận một số lý thuyết sai lầm của người Do Thái, và do đó đã phản bội phúc âm của Chúa Cứu Thế. Mặc dù Phao-lô đã cảnh cáo trước anh em Galati theo chương 1 câu 9 về hiểm họa ấy, nhưng việc xảy ra quá nhanh chóng đến nỗi Phao-lô phải ngạc nhiên theo câu 6. Lý do chỉ vì có một số giáo sư giả mạo gốc từ Do Thái cất công đến tận xứ Galati để tuyên truyền phá hoại, theo chương 1 câu 7, chương 5 câu 10 và 12, chương 6 câu 12 và 13. Thật ra, họ nhân danh là giáo sư đạo Chúa để dạy tà thuyết. Họ chủ trương rằng, con người dù tin Chúa Cứu Thế cũng phải giữ luật pháp Mai Sen, phải chịu thánh lễ các bì mới được cứu rỗi, theo chương 5 câu 2. Chương 6 câu 12 và 13 ghi rằng, những người ép buộc anh em chịu các bì chỉ có dụng ý này, họ chiều theo thị hiếu loài người, không muốn chịu bức hại. Vì nếu họ nhìn nhận con người chỉ được cứu rỗi vì tin Chúa Cứu Thế đã hy sinh trên cây thập tự, họ sẽ bị khủng bố. Họ chịu các bì nhưng chẳng vâng giữ luật pháp. Họ muốn ép anh em chịu các bì để khoe rằng anh em là môn đệ họ. Chẳng những các giáo sư Do Thái dạy lý thuyết sai lầm, xuyên tạc phúc âm, họ còn đóng kịch để che đậy mục đích thầm kín của họ, theo chương 4 câu 17 và chương 6 câu 13. Phao-lô phải xác định rằng ông truyền giảng phúc âm để được đẹp lòng Chúa, chứ không phải để mua chuộc lòng người, theo chương 1 câu 10. Các giáo sư Do Thái giáo ấy còn gieo mầm móng nghi ngờ trong đầu óc anh em Galati. Họ cho rằng Phao-lô chưa đủ điều kiện làm sứ đồ, rằng ông còn thua xa các sứ đồ khác của Chúa. Vì thế, Phao-lô phải xác nhận rằng ông đã được gọi làm sứ đồ không phải do loài người, nhưng do chính Chúa Cứu Thế, do chính Thượng Đế, trong một trường hợp đặc biệt, theo chương 1 câu 13. Hơn nữa, Phao-lô không học phúc âm với người nào cả, nhưng được Chúa Cứu Thế trực tiếp khải thị cho ông học hiểu phúc âm, chương 1 câu 12 và 16. Đến khi Phao-lô gặp các sứ đồ, ông cũng không học thêm được điều gì hơn những điều Chúa đã dạy ông. Các sứ đồ cũng không ép Tít là người Hy Lạp được ông dìu dắt tin Chúa phải chịu các bì để được cứu rỗi. Các sứ đồ kia cũng nhìn nhận phúc âm Phao-lô truyền giảng là chính xác. Ngay khi sứ đồ Phê-rơ có lỗi, Phao-lô cũng thẳng thắn khuyên răng, trách thiện như một người lãnh tụ ngang vai, chương 2 câu 14 đến câu 16. Phao-lô nhấn mạnh rằng giữa các sứ đồ khác và ông đã có sự đồng tâm nhất trí và đã thỏa thuận phân công trong lĩnh vực truyền bá phúc âm. Phê-rơ giảng dạy cho người Do Thái, còn Phao-lô giảng dạy cho người nước ngoài, tức là những người không chịu các bì. Các giáo sư giả mạo ấy không có lý do nào để ly gián Phao-lô với các sứ đồ khác của Chúa Cứu Thế cả. Nhưng tiến công một mặt chưa đủ, họ còn dựng đứng phao vu rằng Phao-lô vẫn kín đáo dạy người ta chịu các bì. Thật là tiền hậu bất nhất, làm sao tin được. Nói tắt một lời, cơ hội viết thư Galati là tình trạng suy đồi nhanh chóng của đức tin trong lòng người Galati mới tin Chúa, là nguy cơ trầm trọng do các giáo sư giả mạo Do Thái gây ra. Chẳng những có thể chia rẽ hội thánh chung, ly gián các sứ đồ, mà còn kéo anh em tín hữu Galati vào tình trạng nô lệ tinh thần. Vừa được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, họ đã bị tròng lên cổ ách nô lệ luật pháp Do Thái, cũng gọi là luật lệ Mai Sen. Do đó, họ bị tách rời khỏi Chúa Cứu Thế. Mục đích thư Galati cũng thật là rõ rệt. Phao-lô đã dày công sáng lập các hội thánh xứ Galati, nên ông coi tín hữu như con ruột. Không một người cha nào thấy đàn con lâm nạn mà ngoảnh mặt bỏ rơi. Phao-lô viết thư Galati nhằm mục đích rọi ánh sáng phúc âm, để đánh tan bóng tối, nhờ luồng dấu mạnh của Thánh Linh để thổi tan luồng tử khí dày đặc của kẻ thù nguy hiểm. Phao-lô chỉ nhằm mục đích giúp tín hữu Galati thấy và biết được cứu Chúa Giê-xu. Hình ảnh Chúa Cứu Thế trên cây thập tự đã nổi bật lên và đem lại cho tín hữu chân lý về sự giải phóng con người toàn diện do sự hy sinh của Chúa Cứu Thế. Con người chỉ được tự do thật khi đồng chết, đồng sống với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng như Phao-lô, những người theo Chúa và phục vụ Chúa ngày nay thường bị hiểu lầm, chống đối, nói xấu và vu cáo. Nhưng chúng ta không nản lòng bỏ cuộc, cũng không bao giờ coi những người chống đối làm hại chúng ta là thù nghịch, nhưng họ chỉ là nạn nhân đáng thương của Satan. Cũng như Phao-lô, chúng ta quả quyết rằng nếu tôi còn lo làm đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục đích cuộc đời theo Chúa là làm đẹp lòng Chúa, không phải làm đẹp lòng người. Kinh nghiệm của Phao-lô đã đem lại cho bạn và tôi một niềm an ủi và khích lệ lớn lao vô cùng.
Ô tôi mong sao luôn là người, ngài cả danh Giêsu hằng sống suốt cả cuộc đời. Và mong sao tôi mãi luôn luôn là người làm theo ý Chúa dẫu cho nhiều lần vấp ngã. Bài ca tôi cho ai biết tâm và mong ai nghe về Chúa với ơn của Ngài. Bài ca tôi cho những ai tâm mù để họ thấy ánh sáng Giêsu và đến bên Ngài. Sống cho Giêsu mãi không hay rời. Và khi cần
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trên thế giới có nhiều cây cầu được xây cất rất công phu và tốn kém. Riêng tại vùng Bay chúng ta đang ở, có 4 cây cầu lớn, đó là The Golden Gate Bridge, The Bay Bridge, The San Mateo Bridge và The Richmond San Rafael Bridge. Cầu Golden Gate được xây vào năm 1937, với phí tổn trên 35 triệu Mỹ Kim. Bay Bridge nối liền hai thành phố lớn San Francisco và Oakland, được hoàn tất năm 1936 và chi phí lên tới 77 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Cầu San Mateo xây xong vào năm 1967 với chi phí 70 triệu Mỹ Kim và cầu Richmond hoàn thành năm 1956 với phí tổn 68 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cây cầu tốn kém nhất thế giới không phải được xây bằng sắt và xi măng, nhưng được xây bằng chính thịt và huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu. Qua sự đổ huyết và chết của Chúa Giêsu, Ngài đã nối liền chúng ta lại với Thượng Đế. Chúa Giêsu là cây cầu duy nhất để đem con người tội lỗi hòa thuận với Thượng Đế thánh khiết. Thánh Kinh chép trong thơ La Mã chương 5 câu 8 rằng: Thượng Đế tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa Giêsu cũng phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Đọc sách, coi phim ảnh hay hiểu biết về các cây cầu danh tiếng sẽ không đưa chúng ta tới những thành phố chúng ta muốn đến. Nếu muốn đến thành phố bên kia cây cầu, chúng ta phải bước lên và đi ngang qua cây cầu đó. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự khổ nạn của Chúa và sự chết trên cây thập tự của Ngài trong mùa thương khó, chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống đời đời và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Trong thời gian thứ nhất, chương 5 câu 11 và câu 12 chép: Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thượng Đế thì không có sự sống. Nếu quý vị muốn mời Chúa vào lòng ngay giờ phút này để tội lỗi được tha thứ và được tương giao mật thiết với Thượng Đế, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được tương giao với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 942. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 942 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Và mong anh sẽ thấy Jesus và đến bên nhà.